Kính chào các chị đều, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là kẻ thù đánh sập chế độ Việt Nam Cộng sản là chính nó. Tôi nhắc lại, kẻ thù đánh sập chế độ Việt Nam Cộng sản là chính nó. Bây giờ trong cơn tang gia bối rối, chế độ trên bờ được sụp thẳm. Nó cứ chống sự diễn biến, chống diễn biến hòa bình, chống diễn chuyển hóa. Và nó để cho đổ thừa cho là thế lực thù địch nước ngoài đang khai thác những cái nhược điểm chết người của chế độ nó để đánh sập chế độ nó. Nhưng mà thực ra đó chỉ là nó đổ vạ cho con ma tự diễn biến thôi. Kẻ thù làm cho chế độ nó sập đổ chính là chính nó. Tại sao? Tôi nhắc lại, phải phân tích từ bản chất từ đầu thì chúng ta sẽ hiểu được tại sao. Tôi nhắc lại, rằng chủ nghĩa cộng sản mà Việt Nam cộng sản nó rước vào Việt Nam đó. Thực chất cái chủ nghĩa cộng sản nó là một tôn giáo, nó có phần hình như thượng, phần hình như hạ, phần thế giới quan và vũ trụ quan, như là một tôn giáo. Nó lại thêm vào cái phần và thực hiện, và nó chế ra một cái bộ máy để thực hiện khác với các tôn giáo khác. Và chính cái bộ máy đó, và cũng như là cái theory đầu tiên của chế độ chủ nghĩa cộng sản, là kẻ thù của chính nó. Một chủ nghĩa thường thường nó có phần theory, tức là phần lý thuyết, nó phần thực hành, tức là phần chính sách. Và bộ máy để thực hiện là phần cơ chế và thể chế. Và tất cả cái chủ nghĩa nào cũng thế, thực hiện được hay không là do yếu tố con người. Và chủ nghĩa cộng sản nó cũng muốn đào tạo ra một cái loại người mà nó đặt tên là con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là được nó đào tạo ra để thực hiện cái chủ nghĩa cộng sản. Nhưng mà con người xã hội chủ nghĩa là xuất phát điểm của nó là cái gì? Xuất phát điểm của nó là cái khẩu hiệu của các Marx: vô sản toàn thế giới hãy liên hiệp lại. Và vô sản toàn thế giới là những ai? Các Marx cho là đó là những người nghèo khổ làm lao động bị tư bản nó bóc lột. Nhưng mà khi mà Lenin làm cách mạng tháng 10 ở Liên Xô, thì cái vô sản của nước Liên Xô là nông dân nghèo đói, chứ không phải là công nhân, chả có giai cấp công nhân lơ tha lơ thưa, chả có gì cả. Thành ra là ông Lenin chủ trương rằng thay vì tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội thì phải đi qua một con đường quá độ, gọi là chế độ dân chủ tư sản. Rồi sau đó khi mà có dân chủ tư sản rồi mới tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mà Lenin không nói rằng từ bao lâu thì chấm dứt cái chế độ quá độ đó. Thì cái ở Việt Nam bây giờ tên Nguyễn Phú Trọng nó cũng không giải đáp được cái câu hỏi đó của đảng viên nhà nó. Mà nó nói là Lenin không nói là cái thời gian quá độ này là bao lâu, tại vì không thể biết được, có thể cả thế kỷ nữa. Đấy là cái tai họa của chủ nghĩa cộng sản ở chỗ đó. Nó vạch ra một cái đường đi mà nó không thể nói rõ được cái đích đến là cái gì. Các tôn giáo khác người ta vạch rõ được cái đích đến của nó. Cái đích đến của nó là con người nhân bản, con người nhân chủ, con người thương yêu nhau và đùm bọc nhau để cùng nhau sống, không có giết nhau. Cái cộng sản ấy là chủ trương là phải giết người mới đi đến. Và vì chủ trương giết, nó y hệt như là bọn Hồi giáo cực đoan khủng bố bây giờ đấy. Nó coi là con người ở trên cái hành tinh này đều là con người của đấng Allah của nó, để cho xuống phàm trần thôi. Mà người nào không theo Hồi giáo của nó thì nó coi là phản giáo, chứ không phải là nó coi là cái gì cả. Và anh cộng sản cũng thế. Những con người không phải là con người xã hội chủ nghĩa, mà là con người bẩm sinh như là từ cha sinh mẹ đã sinh ra, thì nó cũng coi là kẻ thù, nó phải tiêu diệt đi. Chính vì thế cho nên cái chủ trương đó chính là cái kẻ thù làm cho chế độ cộng sản khắp thế giới phải sụp đổ. Đến đời Stalin thì Stalin cho rằng thì không cần phải đi giai đoạn quá độ dân chủ tiểu di sản nữa, mà có thể tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Và muốn tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa thì mới có thể tiến lên. Bây giờ thì bằng tên Nguyễn Phú Trọng ở trong nước bây giờ nó nói thế, muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa, và nó kiểm điểm nhân sự của nó, từ người trong đảng cho đến ngoài đảng, từ cấp dưới cho đến cấp trên. Nó chả thấy cái con người xã hội chủ nghĩa của nó ở chỗ nào cả, cho nên nó bối rối. Tất cả nó đều dựa vào cái định nghĩa sơ khởi của các nhà xã hội học. Con người là một sinh vật có xã hội tính. Con người sinh ra phải có xã hội tính là sao? Là sinh ra trong một gia đình, thì cái gia đình đó là một xã hội nhỏ nhỏ của nó. Và vì con người có xã hội tính thế cho nên cộng sản chủ trương rằng con người xã hội tính phải là một con người khác với con người bẩm sinh. Và muốn có con người xã hội chủ nghĩa thì phải giết con người bẩm sinh đi. Vì thế cho nên nó trái với cái chủ nghĩa tư sản. Người ta chủ trương rằng con người bẩm sinh và con người xã hội chủ nghĩa, con người của xã hội bổ sung cho nhau chứ không có giết nhau. Trong khi cộng sản ấy nó phải là con người bẩm sinh ấy, là chủ nghĩa cá nhân ấy, là phải giết đi thì mới có chủ nghĩa xã hội được, mới có chủ nghĩa tập thể được. Cộng sản nó chủ trương là con người xã hội chủ nghĩa phải tiêu diệt con người bẩm sinh bằng cách là mỗi cá nhân trong hàng ngày phải đấu tranh tư tưởng. Và nó chủ trương xã hội hóa con người, nó có thể đào tạo ra con người xã hội chủ nghĩa này, bằng những phương pháp khoa học. Thí dụ như là nó chủ trương giáo dục phải đào tạo ra những hạt giống đỏ. Và vì thế cho nên chúng ta không lấy gì làm lạ là bây giờ, cho đến bây giờ vẫn còn đó, là nó gọi các nhà giáo là kỹ sư tâm hồn. Các nhà giáo dục của cộng sản là phải như là một kỹ sư chế tạo ra con người xã hội chủ nghĩa từ những đứa trẻ bẩm sinh. Và cả xã hội thì nó lại có một cái chủ trương khác nữa, là nó điều kiện hóa tư tưởng của người ta theo cái phương pháp mà nó điều kiện hóa tâm lý của con chó, là phương pháp Pavlov. Nó dùng cái thí nghiệm Pavlov, nó nói thì là tư tưởng cũng như là bộ máy sinh học của sinh vật có thể điều khiển được bằng cái điều kiện hóa tâm lý. Nó dùng con chó, nó thích đi thí nghiệm thì là để cho con chó đói, thật là đói. Xong rồi nó thèm ăn quá, nó nhỏ dãi ra. Thì lúc đưa nó mới đưa đồ ăn cho nó. Nhưng mà trước khi đưa đồ ăn thì gõ 3 tiếng kèn để điều kiện hóa tâm lý của nó. À, thế mà có 3 tiếng kèn là có đồ ăn rồi. Đó. Nó làm như thế 3 lần rồi. Thì nó đưa thấy kết quả rằng thì có lúc tự nhiên nó gõ 3, con chó đang đói nó gõ 3 tiếng kèn thì đồ ăn chưa tới, thì con chó đã nhỏ dãi ra. Thành ra nó mới dùng cái định lý Pavlov đó nó áp dụng một con người. Nhưng nó quên rằng con người khác con chó. Đấy. Và nó đào tạo con người điều kiện hóa tâm lý của nó bằng tuyên truyền. Cái kẻng mà làm cho con chó nhỏ dãi là tuyên truyền, làm loa tuyên truyền, là tài liệu tuyên truyền, là cái tiếng nói, cái mồm nói tuyên truyền đó nè. Là cái tiếng kèn của Pavlov để làm cho con chó nhỏ dãi đó. Và kết quả là gì? Kết quả là cái phương pháp Pavlov chỉ có hiệu quả trong phòng thí nghiệm thôi. Chứ ra ngoài thì không thành, không thành vẫn không 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 thiết thực hành được. Và áp dụng vào xã hội loài người thì cái phương pháp Pavlov chỉ có thành công ở một xã hội khép kín, là vì con chó Pavlov ở một xã hội không không phải là trong phòng thí nghiệm nữa, mà xã hội bên ngoài. Thì anh gõ tiếng kẻng này thì nó lẫn lộn với cái tiếng kẻng khác, nó không làm cho con chó nhỏ dại. Cho nên chỉ ta lên chỉ tỏ ra thành công với xã hội kín về người, nhưng mà với cái xã hội kín mà nó có thể điều kiện hóa tâm lý con người đó, thì nó tạo lên những con người không khác chỉ con chó. Và cái xã hội người dưới quyền của Stalin nó thành ra là trại súc vật, mà nhà tiểu thuyết giả tưởng Orwell đã viết trong cuốn Trại Súc Vật. Thì Stalin thất bại là vì con người xã hội chủ nghĩa không tiêu diệt được con người bẩm sinh. Từ khởi điểm nó đã thất bại là bởi vì nó không thể điều kiện hóa được tâm lý con người. Nó không làm cho con người bẩm sinh đấu tranh tư tưởng hàng ngày để làm cho con người xã hội chủ nghĩa nó giết cái con người bẩm sinh đi. Là tức là con người của chủ nghĩa tập thể nó giết cho con người của chủ nghĩa cá nhân. Nó không làm được, là vì tôi đã dự những cái buổi mà đấu tranh tư tưởng, mà kiểm điểm học tập được kiểm điểm của nó rồi. Anh nào cũng nói dối rằng ngày hôm nay tôi đã làm được cái việc này, chứng tỏ rằng thì là cái cá nhân của tôi không còn gì cả, và toàn nói dối rồi. Đấu tranh tư tưởng thất bại, vừa người bẩm sinh luôn luôn nói dối để sống còn dưới cái chế độ trại súc vật đó. Và kết quả là những nhà trí thức mà nó gọi là, vì chế độ của nó là chỉ có công nông thôi, làm gì có trí thức, mà những trí thức mà được nó trọng dụng để mà phục vụ chế độ đó, nó gọi là đầu hàng giai cấp đó. Kết quả là loại trí thức đầu hàng giai cấp đó đều là giác ngộ cách mạng giả vờ hết. Bằng cỡ là chúng ta đã thấy những cái anh như là anh cái gì Khải đó, anh gần chết anh viết cái hồi ký là đi tìm cái tôi đã mất. Em bị sống để xả vờ là cái tôi đã mất đó, để anh sống về dưới chế độ cộng sản. Rồi như là anh Văn Cao, anh muốn chứng tỏ rằng anh là con người chủ nghĩa xã hội, coi chủ nghĩa xã hội, anh không còn coi cái tình bạn của anh với gì cả, anh vâng lệnh đảng, anh đi giết người bạn chí thân của anh, làm Đỗ Đức Phiên. Đến cuối đời trước khi chết anh mới khai cái đó là anh giả vờ đầu hàng giai cấp và chơi trí thức đầu hàng giai cấp như thế. Còn giới không trí thức thì người ta đầu hàng giai cấp để người ta sống còn, và người ta luôn luôn là lừa dối đảng để sống còn, và nó trở thành một cái xã hội dưới chế độ cộng sản. Xã hội nào cũng thế, anh lừa mị tôi thì tôi lừa mị anh để tôi sống còn. Thì cả thế giới cộng sản nước nào cũng thế, sống trong chữ lừa mị lẫn nhau để sống còn. Mà để sống còn, người ta trở lại với cái bản năng sinh tồn, là làm bất kỳ cái gì để sống còn được, dù là lừa dối nhau, giết hại nhau. Và người này bị nạn thì người kia chỉ đứng xem thôi, chứ không can thiệp giúp đỡ lẫn nhau. Con người không còn giúp đỡ lẫn nhau nữa, và là vì người ta muốn duy trì cái chủ nghĩa cá nhân của người ta. Là dưới chế độ cộng sản là Stalin đã thất bại, đấu tranh tư tưởng thất bại, hàng chục triệu người trí thức đầu hàng giai cấp. Và đến lúc mình có những anh nào mà bị lộ tẩy đầu hàng giai cấp, mà bị nó đưa ra nó khui ra, chỉ vì chống tham nhũng chống này kia nó khui ra, thì cái anh nó chưa bị lộ tẩy thì nó xin chia buồn với anh. Và những cái anh nó bị lộ tẩy nó bảo sợ tôi xin cảm ơn những các đồng chí chưa bị lộ tẩy. Đó. Tóm lại là từ bên Nga sang đến bên Tàu, sang đến Việt Nam, và ràng lên bất cứ nước xã hội chủ nghĩa anh em nào, nhất là Tàu Cộng và Việt Cộng. Nó theo mô hình Liên Xô chế biến để nó sống còn, nhưng mà nó không thay đổi được bản chất phản nhân loại, diệt nhân sinh của chủ nghĩa cộng sản. Đến đời Gốc Bà Trọng thì Gốc Bà Trọng muốn sửa sai, nhưng mà sửa sai không kịp, là bởi vì con người xã hội chủ nghĩa nó đã trở thành một con người lừa dối nhau để sống còn. Đồng chí Đảng, đồng chí ta, đồng chí địch, thấy không? Sửa sai không kịp. Đổi mới là vì anh đổi mới cơ cấu, anh không thể nào làm cho con người xã hội chủ nghĩa bị tiêu diệt, mà nó giúp cho người xã hội chủ nghĩa tiêu diệt thì con người bẩm sinh. Chủ nghĩa tập thể không tiêu diệt được chủ nghĩa cá nhân, chứng tỏ rằng chủ nghĩa cộng sản đã thua bẩm sinh, bản chất bẩm sinh của con người. Và đi vào kinh tế thị trường thì đời Lenin cũng thế, đời Stalin cũng thế. Anh đi vào kinh tế thị trường là anh đi vào cái môi trường của chủ nghĩa cá nhân. Anh đi vào kinh tế thị trường mà anh lại vẫn duy trì kinh tế chỉ huy thì không thể nào thắng được kinh tế không chỉ huy, kinh tế tự do kinh doanh. Cho nên anh đi vào kinh tế thị trường, luôn luôn xã hội của anh bị tụt hậu. Và vì thế cho nên khi mà chủ trương đi vào kinh tế thị trường mạnh hơn, thì Gorbachev đã đưa ra cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Và bọn Việt Gian Cộng sản nó cũng đưa ra khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Nhưng mà nó khẩu hiệu là một khẩu hiệu, nhưng mà thực tế không cho phép nó đổi mới, nó đi vào kinh tế thị trường là nó phải đầu hàng kinh tế tư bản rồi, nó phải cho chủ nghĩa cá nhân sống lại. Cho nên quá muộn rồi. Anh đi vào kinh tế thị trường càng sâu ra nữa thì anh càng đánh mất cái chữ hay trong cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết. Anh đổi mới là chết, mà anh không đổi mới cũng là chết. Không đổi mới cũng là chết. Đó. Từ cái giáo điều con người xã hội chủ nghĩa, từ đầu đó, con người xã hội chủ nghĩa là kẻ thù của chính nó. Vì nó chủ trương giết chính nó. Phê tự phê đã thất bại, là vì người ta giả vờ giác ngộ, cán bộ giả vờ và đảng viên cũng giả vờ. Vì thế cho nên cái điều kiện hóa tâm lý của cộng sản, nó dùng tuyên truyền lừa Mỹ, thì tuyên truyền lừa Mỹ thì nó chỉ tạo ra sự tuân phục giả vờ, nó tạo ra một xã hội toàn đại lão giả và một xã hội tham nhũng từ thối nát từ trên xuống dưới. Hội nhập là vào kinh tế thị trường, và vào kinh tế thị trường thì tự do kinh doanh nó đánh bại cái định hướng xã hội chủ nghĩa, định hướng xã hội chủ nghĩa rồi, và đâm đầu vào hội nhập với xã hội của kinh tế thị trường là xã hội chủ nghĩa đạo đức giả, đưa đầu cho kẻ thù chặt. Cộng sản sống sót từ bên Nga sang đến bên Tàu ở Việt Nam và các nước sau chỉ nghe anh em là chúng nó đều lần lượt chết vì rước kẻ thù kinh tế thị trường vào chế độ, và rước kẻ thù vào chế độ, đương nhiên nó trở thành kẻ thù của chính chúng nó. Bây giờ về trở lại Việt Nam thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy rằng ngoài cái tội rước cộng sản vào làm tan nát xã hội Việt Nam, nó còn cộng thêm cái tội bán nước cho Tàu, mong Tàu cho nó sống sót để nó tiếp tục ăn hoang phá hoại. Và hiện đang nó đang sống cái chuỗi ngày tàn trước khi bị quốc dân Việt Nam đứng lên hỏi tội Việt Nam. Và trong cái chuỗi ngày tàn này, nó đưa ra cái chiến dịch chỉnh đảng để cứu đảng, chống tham nhũng, biên chế hóa chế độ, vân vân. Tôi đã nói rằng nó đang làm cái trò hề con kiến mà leo cành đá, leo cải cành cụt, leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt, leo vào leo ra. Vâng, đấy là cái nội dung của bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Và thời sự ngày hôm, tôi ngày hôm nay ở Việt Nam nó như thế nào thì tôi xin mời anh chị em nghe những tài liệu tham khảo của tôi tuần này. Trước hết là tôi tham khảo bài của Nguyễn Lương Tuyền ở trên Dân Làm Báo có tựa đề là Cộng sản Việt Nam 2 chấm, thủ phạm đang tiêu diệt giết chết văn hóa của dân tộc Việt Nam. Mở đầu như thế này: chế độ cộng sản tại Việt Nam được Hồ Chí Minh và đám đệ tử của Hồ trong Đông Dương Cộng sản Đảng là cánh tay nối dài của phong trào cộng sản quốc tế du nhập vào Việt Nam vào những năm 30 của thế kỷ thứ 20. Với chiêu bài lường gạt kháng chiến chống Pháp giành độc lập cho quê hương, Hồ Chí Minh và các đồng chí của y trong Đông Dương Cộng sản Đảng đã đưa toàn thể dân tộc vào quỹ đạo cộng sản sau cuộc chiến tàn khốc, sau hai cuộc chiến tàn khốc 1946 năm 1954 ở miền Bắc và 1959 1975 ở miền Nam. Hơn 3 triệu người đã chết trong hai cuộc chiến này, hàng triệu triệu gia đình tan vỡ, hàng triệu người đã phải bỏ quê hương ra đi sống đời tị nạn tại hầu hết các nước tự do trên thế giới. Khoảng nửa triệu đã bỏ mình trên biển cả và trên đường vượt biên tìm tự do. Hậu quả của chế độ cộng sản tại quê hương Việt Nam là toàn thể đất nước sau hơn 42 năm sau chủ nghĩa điên loạn vẫn là một nước nghèo đói, dân phải ra đi các nước láng giềng làm nô lệ để nuôi sống thân mình, và nhất là mang tiền về nộp cho chính phủ cộng sản. Mặt khác, hơn bao giờ hết quê hương đang bị đe dọa bởi viễn trận, bị mất, biến mất trên bản đồ thế giới. Dân Việt bị biến thành nô lệ dưới sự cai trị của người Trung Hoa. Kẻ bắn đứng quê hương cho Đại Hán chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho đến giờ phút này, những hậu duệ của Hồ Chí Minh trong Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục lường gạt dân tộc. Tôi nhắc lại nhé, vẫn tiếp tục lường gạt dân tộc, lường gạt nhau, lường gạt dân tộc, và chính chúng nó lường gạt lẫn nhau nữa. Sau hơn 20 năm ngự trị tại miền Bắc, 42 năm làm chủ nhân ông trên toàn cõi đất Việt, cộng sản chủ nghĩa đã thay đổi hoàn toàn tâm hồn suy tư cũng như tâm tình của người dân Việt sống dưới chế độ điên rồ này, đúng không? Là con người xã hội chủ nghĩa với con người bẩm sinh chủ nghĩa cá nhân đánh nhau, anh nào cũng phải giả vờ để lừa nhau để sống còn. Tôi xin nói rõ rằng tôi chỉ trích dẫn những cái tài liệu tham khảo này thôi, chứ tôi không có đọc nguyên văn. Người Việt ra nước ngoài thì bị khinh rẻ vì nổi tiếng là ăn cắp buôn lậu, đúng. Vì người ta lừa Mỹ để sống còn, bằng mọi cách để sống còn, lừa được ai thì lừa, ăn cắp được của ai thì ăn cắp. Mới đây đã có một số người Việt theo tour đi du lịch ở Thụy Sĩ, hai người trẻ trong đoàn du lịch đã bị cảnh sát Thụy Sĩ bắt vì ăn cắp. Không có gì ngạc nhiên, vì đó đích thực là sản phẩm của văn hóa xã hội chủ nghĩa. Việt Nam hiện nay là thế giới của ăn cắp, của lừa đảo. Làm nhỏ thì ăn cắp nhỏ, làm lớn thì ăn cắp lớn. Cả nước là địa bàn của những tên ăn cắp, từ quan to cho tới người dân. Và đây là sự băng hoại của nền văn hóa Việt Nam. Và blogger này đặt câu hỏi rằng văn hóa của một dân tộc là gì? Có khoảng hơn 400 định nghĩa khác nhau về văn hóa. Định nghĩa của UNESCO: văn hóa là tổng thể những nét riêng biệt về tinh thần và vật chất, trí tuệ và xúc cảm quyết định tính cách của một xã hội hay của một nhóm người trong xã hội. Văn hóa bao gồm nghệ thuật, văn chương, những lối sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ thống giá trị như tập tục, tín ngưỡng. Theo Việt Nam Văn hóa Sử Cương của Đào Duy Anh thì văn hóa được định nghĩa như sau: hai tiếng văn hóa chỉ chung các sinh hoạt của cuộc dân tộc, của một nhóm người. Các nhà dân tộc có sinh hoạt khác nhau nên văn hóa của các dân tộc cũng khác nhau. Vì vậy, văn hóa thay đổi khi cuộc sống của con người biến thiên thay đổi. Trong khi chủ trương cộng sản là chỉ có một nền văn hóa thôi. Phải giết nhau chứ không thể bổ sung cho nhau được. Bây giờ, ở Việt Nam, Đảng Cộng sản chủ trương văn hóa như thế nào? Tôi đã nói nhiều lần nhưng mà tôi không nói, không có tài liệu dẫn chứng. Và tài liệu này cho tôi dẫn chứng. năm 1943, Trường Chinh, Tổng Bí thư, lý thuyết gia của Đảng Cộng sản, đã vạch ra những nét chính của chính sách văn hóa của Đảng Cộng sản trong luận cương về đề cương văn hóa. Nguyên văn như thế này nhé. Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận chính trị, kinh tế và văn hóa. Ở đó, người Cộng sản phải hoạt động. Đảng không phải chỉ làm cách mạng chính trị, mà phải làm cách mạng văn hóa nữa. Người Cộng sản quan niệm, có lãnh đạo được phong trào văn hóa, Đảng mới có thể có được ảnh hưởng đến dư luận, việc tuyên truyền cho chủ nghĩa Cộng sản của Đảng mới có kết quả. Tóm lại là cách mạng văn hóa ở Việt Nam phải dựa vào cách mạng giải phóng dân tộc mới có điều kiện phát triển. Đấy là nguyên văn. Bây giờ mô tả. Năm 1948, trong kỳ đại hội Đảng, Trường Chinh đã có bài tham luận chủ nghĩa Mác và cách mạng Việt Nam. Trong đó, Trường Chinh nhấn mạnh về lập trường văn hóa của Đảng như sau. Cái này là rõ ràng nhé, cái văn hóa này là văn hóa Cộng sản, nó khác với văn hóa truyền thống của nước Việt Nam nhé. Nguyên văn, về xã hội, lấy giai cấp công nhân làm gốc, tức là đấu tranh giai cấp. Về độc lập, lấy độc lập dân tộc, dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội làm gốc. Thế không? Chủ nghĩa dân chủ nhân dân là gì? Nhân là người của toàn thế giới, không có biên giới quốc gia gì cả. Dân là người của một nước, và dân chủ nhân dân có nghĩa là toàn thế giới mà được cộng sản hóa rồi thì là chỉ là dân của một nước mà thôi, nước tổ quốc sao chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa sao làm gốc. Đấy là cái vô tổ quốc của nó ngay chỗ đó. Tiếp tục, về tư tưởng thì lấy học thuyết duy vật biện chứng và duy vật lịch sử quan làm gốc, đó chủ nghĩa. Về sáng tác văn nghệ cũng phải lấy chủ nghĩa xã hội làm gốc. Và vì thế cho nên Trường Chinh đã ra lệnh cho báo chí rằng các đồng chí đã hiến dâng con tim cho cách mạng, cho Đảng, vậy các đồng chí phải sáng tác theo những điều đã được Đảng đề ra. Rồi thì trong các đại hội Đảng kế tiếp thì Trường Chinh tiếp tục nhấn mạnh quan trọng của cách mạng văn hóa, tranh đấu bảo vệ học thuyết tư tưởng, đề cao thuyết duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, đánh tan những quan niệm sai lầm của triết học Âu Á để hợp đạo đó chủ trương tiêu diệt người ta hết. Có nhiều hình ảnh hưởng tai hại trên nước ta như là Khổng Mạnh, như là Descartes, như là Bergson, như là Kant, như là Nietzsche. Mục tiêu của cách mạng văn hóa là xây dựng con người mới, con người sau chủ nghĩa đã xây dựng con người mới bằng cách tiêu diệt con người bẩm sinh đó. Tiêu diệt con người mới, con người sau chủ nghĩa. Xây dựng con người mới, con người sau chủ nghĩa. Muốn có chủ nghĩa xã hội cần phải có con người trở đấy. Tôi nói là muốn có chủ nghĩa xã hội cần phải có con người xã hội chủ nghĩa. Phải coi quá trình xây dựng nền văn hóa mới là đấu tranh không quan niệm, xóa bỏ nhé, và đẩy lùi các văn hóa phản động đồi trụy do chủ nghĩa thực dân mới gọi đế quốc Mỹ thực dân mới để lại ra các âm mưu để phản động. Nền văn hóa mới của ta xây dựng là nền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc, có đảng tính, tính nhân dân sâu sắc. Đấy. Và đây là lý thuyết do Trường Chinh phát biểu. Bây giờ thực tế, vụ nhân văn giai phẩm tại miền Bắc năm 1956 là thí dụ điển hình về sự kiểm soát bằng bàn tay sắt của Đảng đối với các văn nghệ sĩ của miền Bắc sau chủ nghĩa. Bây giờ dưới tiểu đề mục Cộng sản chủ nghĩa và con người Việt Nam thì blogger này đặt vấn đề. Chủ nghĩa xã hội hay đúng hơn, văn hóa Cộng sản đã biến đổi người Việt. Hơn 20 năm Cộng sản tại miền Bắc, hơn 42 năm Cộng sản còn gia hóa toàn nước Việt. Văn hóa Cộng sản đã để lại những vết hằn cực kỳ xấu xí và tiếng Pháp gọi là cicatrice indelible trên người Việt. Chế độ Cộng sản đã làm thay đổi hoàn toàn con người Việt Nam. Sống ở Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phần lớn người Việt trở nên tàn bạo, tráo trở, vô cảm, ích kỷ. Xã hội Cộng sản là một xã hội đầy bất công, đầy những lường gạt ăn cắp. Viên chức to ăn cắp lớn, người dân đen ăn cắp nhỏ. Đi đâu cũng phải hối lộ, như vào nhà thương hay nhà ghép, phải hối lộ từ trên xuống dưới, từ quan bác sĩ đến bác y công. Văn hóa phong bì trở nên phổ thông hơn bao giờ hết tại khắp mọi nơi. Rồi đến tàn sát nhất là tàn sát Tết Mậu Thân. Và trên khắp miền Nam, các người Cộng sản Việt Nam đã hành xử như những con thú hoang dã, như nhà thơ Cung Đình Tố Hữu đã viết, cái câu này thì làng biết rồi, giết giết nữa, bàn tay không ngừng nghỉ. giết cho ruộng vườn, cho bông lúa được bền lâu, cho mau thu thuế đấy. Rồi cuối cùng là thờ Mao Chủ tịch, thờ Stalin vứt bất diệt đấy. Và con người sau chủ nghĩa nó trở thành cái con người vô ơn bạc nghĩa, có thể giết kẻ người ơn của mình, chưa kể là có thể giết cả cha mẹ, con tố cha vợ tố chồng đã đành rồi, nhưng mà chính tên chùm cộng sản là tên Hồ Chí Minh không thể chối cãi được. Khi quyết định xử bắn bà Cát Thanh Long, Nguyễn Thị Năm, một người ơn của cách mạng, bà Cát Thanh Long đã cho Hồ và nhiều tên đầu sỏ cộng sản khác như Phạm Văn Đồng, Sao Đỏ, Nguyễn Lân Bằng tá túc ăn ở tại nhà của bà cho đến khi bà bị đem ra xử. Thì Hồ đã đội mũ đeo râu giả để đi xem vụ giết người này như thể đi xem một vở hát chèo. Người cộng sản Việt Nam đâu còn một mảy may lương tâm. Lương tâm của họ đã hóa đá hết rồi. Đã hóa là con người sao chủ nghĩa ơi. Sau ngày 3 tháng 4 1975, người cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam như Đỗ Mười đã tức tốc vào Nam để chỉ huy các công trình ăn cướp, vơ vét tài sản dân miền Nam bằng các chiến dịch đổi tiền, đánh tư sản hay chiến dịch cướp của trắng trợn, biến toàn dân Việt Nam, miền Nam thành những người vô sản trong một sớm một chiều. Người ta đã diễu ra bằng cái khẩu hiệu 4567 chữ V đó, vào vội vã vơ vét về. Cuộc cướp của nhắm vào dân miền Nam chưa chấm dứt ở các chiến dịch đổi tiền, các chiến dịch đánh tư sản, mà nó còn kéo dài cho đến tới những năm 1980. Các chuyến đi vượt biển, gọi là đi đăng cái đấy, vượt biển hợp pháp, bán chính thức. Các chuyến đi vượt biển gọi là đi đăng ký do chính cộng sản tổ chức nhằm vơ vét tận chỉ vàng cuối cùng của người dân trước khi đẩy họ ra biển trên những chiếc thuyền mong manh chết, chống mặt bay tiền thầy bỏ túi. Tóm lại, chủ nghĩa cộng sản, văn hóa cộng sản đã tạo ra một giống người khác hẳn chúng ta. Đám lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam là một lũ quỷ đội lốt người. Những người như thế làm sao mà cải tạo thành con người bình thường được? Mà nó giả vờ là nó đã thành con người xã hội chủ nghĩa rồi, để nó được leo cao. Bây giờ nói đến vấn đề gia đình. Gia đình là nền tảng của xã hội, trong khi đối với người cộng sản, nền tảng gia đình cũ phải bị hủy diệt, vì cộng sản là vô gia đình. Lúc nãy tôi nói rồi, vô gia đình. Nền văn hóa trong đó người trong cùng một gia đình phải tố cáo nghi thị lẫn nhau đó. Người cộng sản coi đạo hiếu là một xa xỉ phẩm còn rớt lại của thời phong kiến. Về tôn giáo cũng thế, cộng sản là vô tôn giáo. Cộng sản coi tôn giáo là xúc phiện. Tôi bi chú rằng là chính nó hành xử như là một tôn giáo. Nhưng mà cái mục đích của tôn giáo là xây dựng con người, mà mục đích của tôn giáo cộng sản là giết con người bẩm sinh mà đào tạo ra con người xã hội chủ nghĩa. Cho nên nó chết vì cái đó. Nhắc lại là các giáo hội bị đàn áp, rồi nhắc lại là nó làm sư quốc doanh, rồi linh mục quốc doanh, rồi các thế. Và đến văn nghệ cũng thế, nó tạo ra những tên bồi bút bồi thơ và Xuân Diệu Huy Cận như kia, dưới sự chỉ đạo dẫn chưa chỉ cho đà dưới bài vè sặc mùi Bolshevik tuyên truyền cho cộng sản. Nhưng mà chính những người này cuối đời cũng đã ân hận về cái đầu hàng và giả dối của mình. Chỉ có mình nhà thơ Hữu Loan vì làm bài thơ Khóc Vợ Màu Tím Hoa Sim đã bị phê bình là lãng mạn, thiếu tiến nếu tính, thiếu thẳng tính. Nhưng mà Hữu Loan không có đầu hàng. Thế là về quê cưới một bà vợ là bị đấu tranh giai cấp và bị bỏ rơi, và sống cho đến chết và nó không dám làm gì. Và kết luận của bài này như thế này: Cộng sản Việt Nam đã phá hủy nền văn hóa cổ truyền của dân tộc để thay bằng văn hóa Marxist Leninist, văn hóa của vô gia đình vô tổ quốc. Người dân sống dưới chế độ cộng sản hay được sinh ra và lớn lên trong một môi trường cộng sản đã hoàn toàn thay đổi để trở thành những tên ăn cắp, nói dối, lừa đảo, tàn bạo và vô cảm. Trước năm 1975, dù phải đối phó với một cuộc chiến tàn khốc do cộng sản miền Bắc gây ra, Việt Nam Cộng Hòa vẫn có những tiến bộ về mọi phương diện không thua gì các nước khác ở Đông Nam Á. Viễn tượng trong một cuộc đổi đời ở Việt Nam vẫn còn tối tăm xa vời, ngày nào những người cộng sản còn ngự trị trên quê hương. Bây giờ dẫn chứng mới đây về tên Nguyễn Phú Trọng, nó còn tiếp tục như thế.
và nó tiếp tục sống như là một xã hội bưng bít, mà nó quên rằng xã hội kín của chúng nó đã bị thua xã hội mở của toàn thế giới rồi. Mà cho đến bây giờ nó còn tuyên bố nguyên văn như thế này: báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ của đảng trên mặt trận tư tưởng, mỗi người làm báo là một chiến sĩ cách mạng, đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện đối với báo chí. Tôi nhắc lại là chính nền báo chí của chúng nó trong những ngày tăng ra bối rối này, nó đã bị sơ xuất rất nhiều. Biết bao nhiêu nhà báo vì viết những bài mà không đúng lập trường đã bị đuổi cổ, và càng ngày càng có nhiều người báo chí bị đuổi cổ, thì chứng tỏ rằng chế độ cộng sản nó đang trong cái thời kỳ con kiến mà leo cành ra, leo cài cành cột, leo ra leo vào. Và Nguyễn Lương Trần kết luận rằng thì phải vài thế hệ sau khi cộng sản biết mất cho quê hương thì nước ta mới có phôi phục lại. Và tôi đồng ý, dân tộc Việt Nam rất tiếc chỉ tiến bộ trong một quê hương không bóng dáng người cộng sản. Đấy là về văn hóa nó, vì cái chế độ cộng sản nó rước kẻ thù của nó vào trong lòng, cho nên nó tạo ra một xã hội như thế, thì làm sao mà nó cai trị nổi cái xã hội đấy. Bây giờ một bài báo nữa của Nguyễn Trọng Dân ở trên Dân Làm Báo có tựa đề là bàn thêm về những nhận thức đấu tranh, và đặc biệt là bài này đặc biệt nhắc đến cái chế độ hộ khẩu, cho nên tôi đem vào đây để bổ túc cho cái sự phân tích của tôi. Chế độ hộ khẩu là từ bên Liên Xô đã đành rồi, mình đã đặt tên là hộ khẩu, là cái chế độ hộ khẩu đó đã nảy sinh ra ở nước Tàu dưới chế độ Tần Thủy Hoàng, Ngũ Gia Liên Bảo. Một người trong cái năm cái gia đình đó mà tỏ ra phản lại chế độ thì nó giết cả năm gia đình, cho nên anh nọ phải kiểm soát anh kia, mà anh nào mà không kiểm soát lại che chở lẫn nhau thì chết oan cả lũ. Chế độ hộ khẩu đó bây giờ đã ở Việt Nam, và bây giờ ở Việt Nam với cộng sản, ngoài cái chỗ chế độ hộ khẩu ra, nó thay thế cái chế độ Ngũ Gia Liên Bảo bằng cách là khu dân phố, tổ dân phố đó. Dân nó bầu cho anh tổ trưởng, tổ dân phố một cái cọ cụm nào đó là phải kiểm soát bao nhiêu gia đình. Đấy là nó cai trị, nó kiểm soát cái sự tuân phục của người dân bằng những cái tổ chức như thế. Và người dân người ta chỉ có thể sống còn được là người ta giả dối thôi. Và có khi là kể cả cái tổ dân phố nó giả dối nữa. Nhưng mà chế độ hộ khẩu và tổ dân phố ở Việt Nam nó không được ác bằng Trần Thủy Hoàng, là vì nó không dám giết người, cho nên nó chỉ bị phê bình kiểm thảo thôi, chứ nó không dám giết người. Thế bây giờ chế độ hộ khẩu như thế nào? Nếu bạn bắt đầu có thói quen đặt câu hỏi cho mọi sự việc xung quanh để thay đổi và phát triển nhận thức, thế thì bạn có bao giờ tự hỏi tại sao người dân Việt mình lại quá khổ sở với cái tờ hộ khẩu này không? Muốn có hộ khẩu thì bạn phải có nhà ở nơi nào đó, bằng không thì bạn phải có người quen biết nhờ và lấy địa chỉ để đăng ký hộ khẩu. Tuổi đạn của bạn 10, tuổi đời của bạn 18 đôi mươi thì dễ quên lên thành phố kiếm việc làm, tay trắng thì tiền đâu mà mua nhà để có hộ khẩu. Không có hộ khẩu, bạn không thể nào xin được thẻ chứng minh nhân dân. Như vậy có nghĩa là không có hộ khẩu, bạn không phải là nhân của Việt Nam hay sao? Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại vô lý quá như vậy không? Do không có hộ khẩu, bạn phải xin giấy tạm trú và không kiếm được công ăn việc làm ở các công ty lớn có mức thu nhập cao hơn hay làm trong chính quyền. Nếu bạn có con mà lại không có hộ khẩu ở nơi cư trú, thì con cái của bạn làm sao mà vào được trường học, nhất là vào các lớp trung học? Chẳng lẽ nào bạn lại cam tâm cho con cái của bạn rốt nát thất học hay sao? Đấy, cái chế độ hộ khẩu đấy. Mang thân phận không có hộ khẩu, bạn bị hất hủi ngược đãi bởi chế độ ngay trên chính quê hương mà ông bà tổ tiên để lại cho bạn. Thời Pháp thuộc thì có thuế thân, thời xã hội chủ nghĩa có hộ khẩu là như vậy đó. Một khi bạn đặt câu hỏi tại sao trước những khốn khổ mà bạn phải gánh chịu vì được tờ hộ khẩu, thì bạn mới vỡ lẽ ra cái chế độ xã hội chủ nghĩa đang dùng tờ hộ khẩu để kiểm soát bạn, quản lý bạn, khống chế bạn. bạn sẽ giống như những con gà hay con heo hoặc con lợn ở trong chuồng. Mỗi ngày được chủ nuôi đếm đi đếm lại để chắc ăn là không con nào bị sống mất. Giờ nói đến ở Hà Tĩnh như thế nào, ở các tỉnh khác như thế nào. Và dân dân phải bịp bợm lừa dối như thế nào để khai chữ nhân dân được thời hạn dùng hai chữ nhân dân để khỏi bị nó đấu tố và so sánh với Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái chế độ cải cách ruộng đất như là ở Đồng Tâm đó, nó cướp đất của dân. So sánh Việt Nam Cộng Hòa thì Việt Nam Cộng Hòa đã đem ruộng đất cấp phát cho người dân cày cấy, thay vì trưng thu cướp đất giao lại cho tư bản nước ngoài như Formosa đầu độc biển cá, như chế độ cộng sản xã hội chủ nghĩa bây giờ. Vào khoảng năm 1971, đạo luật người cày có ruộng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ban hành nhằm cho phép chính phủ bỏ tiền ra để mua lại ruộng đất của nền chủ rồi cấp lại biếu không cho người tày tạ điền. Một chính phủ như Việt Nam Cộng Hòa trước kia lo tư hữu hóa nhân dân để người dân sung túc giàu có mới thực sự gọi là chính phủ của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, chứ cái chế độ xã hội chủ nghĩa ngày nay chỉ có rắp tôm làm hầu đào giàu cho tư bản nước ngoài, tìm đủ cách cướp ruộng đất nhà cửa của dân thì sao gọi là chế độ nhân dân được. Từ đó bạn sẽ thấy tờ hộ khẩu là cách để chế độ xã hội chủ nghĩa bần cùng hóa đời sống số đông người lao động như bạn. Bạn có nghèo thì bạn mới càng lo sợ mới mất công ăn việc làm lao động rẻ tiền và mới phải quỳ gối trước chủ đại hàn, chủ nước này chủ nước kia. Con cái bạn không đi học được vì không có tờ hộ khẩu thì mới phải bán sức kiếm cơm cho tư bản nước ngoài với giá rẻ mà. Chế độ xã hội chủ nghĩa tạo ra bao nhiêu bất công lên đầu lên cổ bạn nên sợ bạn nổi loạn. Vì vậy chế độ này cần tờ hộ khẩu để kiểm soát bạn cho chặt chẽ, cần tờ hộ khẩu để đẩy bạn đến đường cùng, hết cách mà phải bỏ sức lao động để nhận đồng lương rẻ mạt từ chủ tư bản nước ngoài. Con cái bạn bị rốt nát để tiếp tục phận tôi đòi lao công quỳ gối mang, quỳ gối mà bạn đang phải chịu. Tóm lại, chúng ta đấu tranh vì quyền lợi của chính người Việt chúng ta. Nếu chúng ta quyết tâm đốt tờ hộ khẩu, bất tuân dân sự trên toàn quốc để lật đổ chế độ cộng sản chủ nghĩa hiện đang chèn ép người Việt chúng ta để làm giàu cho tư bản nước ngoài một cách trắng trợn dã man, tại sao lại không? Đấy là một hình thức đốt tờ hộ khẩu. Bây giờ cứ mới một xã hội như thế, nó cai trị như thế, và người dân Việt Nam đang dục dịch đứng lên đấu tranh, thì bọn cộng sản nó có nhu cầu chỉnh đảng để cứu đảng. Và đây là một bài rất dài của giáo già đăng trên Dân Làm Báo, nói về cái lò Nguyễn Phú Trọng và đống củi chờ đốt cháy Việt Cộng sản Việt Nam. Anh Nguyễn Phú Trọng anh nói là anh chống tham nhũng, anh đốt từ cái lò của anh đã nóng lên rồi thì tham nhũng mới hay tham nhũng cũ hay tham nhũng giàu hay tham nhũng nghèo, củi tươi củi sơ gì đổ vào lò cũng cháy tốt hết. Thì giáo già đặt vấn đề là cái lò mà anh Nguyễn Phú Trọng này ra và cái đống củi đó nó chờ đốt cháy Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải. Thì giáo già nhắc lại rằng anh Nguyễn Xuân Phúc khi được dự hội nghị G20 ở bên Âu Châu đó, anh sang âm mua Đức Quốc thì anh đã gạ gẫm là đi, anh đem theo một cái đoàn mật vụ, anh xin là dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về, nhưng mà anh xin không được, thì anh để lại cái đoàn mật vụ đó để mà bắt cóc. Và sau khi anh bắt cóc thì anh bị nước Đức đối phó nhẹ cho đến đối phó nặng, và đòi trả Trịnh Xuân Thanh về, nhưng anh không trả. Cho nên tờ Thời Báo của báo mạng bên Đức nhắc lại rằng nước Đức đã có biện pháp, tất cả những người mang hộ chiếu ngoại giao Việt Nam không còn được miễn visa nữa khi vào Đức. Nay những đối tượng kể trên, thí dụ như ông đại sứ và những nhân viên của đại sứ quán Việt Nam cũng như thành viên gia đình họ, sau khi được bổ nhiệm không còn được miễn visa trong suốt nhiệm kỳ công tác như trước đây. Chính phủ Đức kiên quyết đòi Cộng sản Việt Nam phải công nhận sai lầm, xin lỗi và cam kết không tái phạm. Nếu không, phía Đức sẽ giành quyền có thêm những bước trừng phạt mới, như vừa trục xuất thêm một nhân viên ngoại giao đang làm việc tại Đức, tạm đình chỉ mối quan hệ của chiến lược đã đạt được và hoãn việc xem xét thông qua hiệp định tự do buôn bán Liên Âu. Đúng là nội bộ nó lủng củng, nó ấy như thế là đối phó sản, nó thanh toán nội bộ để cứu đảng, mà nó ẩu đến cái độ nó vi phạm luật quốc tế, nó vi phạm luật chủ quyền của nước người ta, để bây giờ bị người ta đối phó. Và chuyện cái này thì đã biết rồi, và nó giảng hòa bằng cách nó im lặng, nhưng mà nó ngấm ngầm mật đàm, rồi nó đưa phó thủ tướng Vương Đình Huệ đến gặp bà Lucy Baca, bí thư thứ nhất sứ quan Đức, rồi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp đại sứ tại Cần Thơ để chúc mừng người các thứ. Nhưng mà cái vụ Trần Thanh Thanh không rành đâu, là vì chúng ta đã đề cập nhiều, tôi lướt qua rồi. Cộng sản Việt Nam rất sợ việc trao trả cho Trần Thanh Thanh về Đức. Nỗi sợ này được giải tỏa thì nỗi sợ kia mới lại hiện ra. Vì một chế độ độc tài độc đảng, một chế độ công an phiệt, chuyên ngồi trên pháp luật, rất khó chấp nhận yêu cầu hợp lý chính đáng của phía Đức. Bây giờ anh nghe gì? Đức, anh không trả được thì Đức nó bảo là thì là bây giờ anh ngày nào anh đưa Trịnh Xuân Thanh ra tòa thì phải có người của quốc tế đến dự phiên tòa để xem anh xử như thế nào, và anh nội tránh được cái nọ thì ta đưa ra cái kia. Anh rất là khó chịu. Giờ đến nền phần nhân pháp trị của Việt Nam Cộng sản càng ngày càng lộ thấy nó càng lớn. Nó đưa một vụ tham nhũng khác ra tòa là bà Châu Thị Nga, bà là đại biểu quốc hội mà vì lý do chống tham nhũng mà đồng chí Đảng và đồng chí Dịch nó đánh nhau, mà nó đưa cái bà này ra tòa và nó bãi bãi cái chức đại biểu đại quốc hội của bà. Thì ở tòa bà này là bà Châu Thị Thu Nga, một bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nói trước tòa án Hà Nội rằng bà đã dùng số tiền trị giá 1.500.000 đô la Mỹ để đút lót để được làm đại biểu quốc hội. Nhưng mà bà vừa nói ra thì tòa không cho bà ngại tiếp. Và nó nói cái này không liên quan gì đến vụ án cả. Đấy. Rồi thì thêm nữa, chống tham nhũng nửa vời và chuyện bé sẽ là to, để rồi chuyện to thì lại xóa ra bé. Trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Nguyên Thế Cộng sản, là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang có tham vọng trường trị với chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Nhưng mà anh muốn theo dân tộc của mình đó. Nhưng mà lại thêm một cái vụ nữa là bà Trần Vũ Quỳnh Anh được giới dư luận trong nước đặt tên là Hot Girl, là người con gái nóng xứ Thanh đó. Và lại đưa ra sau gần một năm tích cực điều tra, người ta được biết nhân vật chủ trì cuộc họp kiểm điểm tại bộ đảng bộ tỉnh là ông Trịnh Văn Chiến, bí thư tỉnh ủy. Điều cần lưu ý là việc bổ nhiệm thần tốc Quỳnh Anh diễn ra trong thời chính ông Trịnh Văn Chiến làm chủ tịch, và sau đó ông Chiến được thăng lên làm bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa. Và kết quả cuộc họp cho thấy phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn bị khiển trách vì tội đã bổ nhiệm thần tốc Trần Vũ Quỳnh Anh. Đúng ra người bị khiển trách phải là người chủ tịch lúc đó là Trịnh Văn Chiến. Bây giờ nó lòi ra rằng thì là mấy anh này anh thưởng thức cái hot girl đó, rồi anh nọ anh truyền cho anh kia và để được lên trước. Tôi lướt qua cái vụ này thì tôi không muốn đi vào sâu. Giờ thì những cái vụ khác nữa anh càng chống thì nó càng lòi ra. Anh sờ đến đâu nó lòi ra đó. Mà nó lòi ra một vụ thì nó lòi ra hàng trăm cá nhân. Tức là gì? Cái chỉnh đảng để cứu đảng của anh Nguyễn Phú Trọng càng ngày càng tỏ ra thất bại. 12 đại án ông dự định thanh toán cho 27 tới nay coi như kéo dài vô hạn. Vậy là thất bại, là thất hứa. Vì ông Trọng chỉ nói cho sướng cái mộng. Hãy nghe ông Trọng phát biểu tại một phiên họp về chống nạn tham nhũng hôm 31 tháng 7 này. Ông nói rằng thì khi tiếp xúc cử tri tôi hay nói cái lò đã nóng lên rồi thì củi tê vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc. Có ai đứng ngoài đâu, và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được. Thế mới là thành công. Và bình luận: chưa biết cái lò của ông nó nóng hay chưa, và chưa biết có bao nhiêu củi bị ông ném vào lò rồi, nhưng những người đứng ngoài chỉ thấy ông Trọng đang hoảng loạn đối phó với từng biến động. Trong cơn nguy khốn, ông Trạch đã mạnh tay loại trừ những đối thủ đúng ra phải sát cánh bên ông để tận diệt nó. Đó là những đối thủ dự bị kế nhiệm vai trò tổng bí thư của ông như Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang. Để trong cơn nguy hiểm, ông chỉ còn vài ba cận thần mờ nhạt như Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc, vân vân. Nhưng mà họ chỉ phù thịnh chứ không dạy gì đi phù suy theo lẽ thường. Do vậy, để khi tổ chức hội nghị trung ương Đảng 6 Đảng Cộng sản Việt Nam sớm hơn dự liệu, khai mạc ngày 4 tháng 10, dự trù kết thúc ngày 11 tháng 10, nói là có trọng tâm giải quyết nhiều vấn đề cấp bách và nhạy cảm, nhưng dư luận nhìn chung không mấy quan tâm, dù truyền thông của nước loan tin là gần 200 lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đã tập hợp ở thủ đô Hà Nội bắt đầu hội nghị kéo dài một vài tuần. Tôi không nói lại, tôi là nói diễn văn khai mạc cũng chỉ nói loanh quanh thế rồi. Và tôi đã chứng minh rằng hội nghị trung ương 6 là con kiến mà leo cành ra, leo phải cành cụt, leo ra leo và không biết là chống tham nhũng chỉ trên xuống dưới hay chống tham nhũng chỉ dưới lên trên, vì sờ đến đâu nó lòi ra đến đấy, nó lòi ra quá rộng. Rồi anh trong hội nghị trung ương 6 anh khoe rằng thì là anh Phan Đình Trạc hiện là trưởng ban nội chính trung ương, từng nắm chức vụ giám đốc công an tỉnh, là đại biểu được vào đại biểu là Nguyễn Xuân Thắng, là những anh mà hạt chống đỏ anh cấy thì trước, bây giờ anh đưa ra để khoe rằng thì là hạt chống đỏ của anh là không có sâu bọt đâu đấy. Rồi thì bản này cũng nhận định rằng một điểm khá thú vị là hai bí thư này đều là người của tỉnh Nghệ An, không có nhân vật nào thuộc người miền Bắc hay người miền Nam được chọn. Từ đó có thể thấy Nguyễn Phú Trọng đang tìm đồng minh từ miền Trung, khu vực được xem là khắc nghiệt bởi đang gặp những vấn đề phức tạp sau thảm họa Formosa, cũng như những đấu đá nội bộ đang diễn ra tại Đà Nẵng. Điều đó cũng cho thấy trước đó, hôm 6 tháng 10, ông Nguyễn Xuân Anh xem hình bị cách chức bí thư thành ủy. Nguyễn Xuân Anh là con cháu các cụ đó. Rồi thì bổ nhiệm phân công Trương Quang Nghĩa. Rồi thì bản tin này cũng nói là sở dĩ nó chỉnh đốn cái tỉnh Đà Nẵng một cách đặc biệt như thế là vì nó sắp phải tổ chức làm chủ nhà của cái hội nghị hợp diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương gọi là APEC vào ngày 6 đến 11 tháng 11. Và anh dự chủ đón tiếp khách lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên và khoảng 10.000 đại biểu trong và ngoài nước. Điều đáng quan tâm là với cương vị là tư lệnh ngành giao thông vận tải, ông Nghĩa, ông Trương Quang Nghĩa đấy, bị dư luận chỉ trích rất nhiều về các phát ngôn của ông và trách nhiệm về các trạm thu phí BOT. Nó khui tham nhũng nhiều nơi, nhưng mà cái hệ thống BOT để cái thu phí đường bộ đó, là nó chưa dám đụng đến, mà báo chí thì khui rất nhiều, mà nó vẫn biện bạch thế này biện bạch thế kia, nó giảm thu phí rồi nó điều chỉnh cái này điều kia, mà nó không sờ đến cái đám chủ giao thông vận tải. Và đứng đằng sau lưng là bí thư thành ủy thành phố Hà Nội là Hoàng Trung Hải. Con kiến mà lao cánh ra, bây giờ bài này cũng nhắc lại rằng thì là anh đang nỗ lực để anh đổi mới hay là chết, nhưng mà anh cứ quanh quanh như thế. Và hội nghị, bài thư cho biết là hội nghị trung tâm còn đang tiếp diễn, chưa biết Trọng sẽ ném vào là bao nhiêu của. Tôi thấy là bây giờ nó không dám đi lên trên, nó bắt đầu đi xuống dưới rồi, đi xuống tỉnh rồi. Thành ra là tác giả đặt vấn đề rằng chắc là Trọng và đồng bọn Cộng sản Việt Nam rất sợ đống củi khô đang chất ngày càng cao trên thân xác Cộng sản Việt Nam, đang chờ mồi lửa thiêu cháy. Do vậy, trước ngày khai triển hội nghị, Trọng đã cho đàn áp khốc liệt các nhà đấu tranh dân chủ trong nước, đặc biệt là dọn đường đón APEC. Và giáo già tác giả bài này cũng đưa ra là cái sự nhận xét của ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương về theo dõi nhân quyền quốc tế. Thì tôi đọc nguyên văn cái trích dẫn lời ông Phil Robertson. Nguyên văn: tôi nghĩ họ tức là Việt Nam Cộng sản đấy, họ thực sự lo lắng sau thảm họa Formosa xảy ra vào năm ngoái tại các tỉnh miền Trung. Chính phủ đã tỏ ra lúng túng trong việc giải quyết thảm họa một cách hiệu quả. Vì vậy, họ sợ hãi và phản ứng dữ dội với những tiếng nói chỉ trích họ trong vấn đề này. Đồng thời, họ cũng phản ứng mạnh đối với bối cảnh thế giới, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không quan tâm đến nhân quyền. Tôi cứ nghĩ là không quan tâm đâu, chưa đến lúc thôi. Để giải quyết trong vấn đề cho Triều Tiên sẽ đến phiên đó. Và để bây giờ nó cứ tiếp tục nữa. Hy vọng là ông Donald Trump sẽ là ra đi để đi sâu vào cái thảm họa nữa. Nhưng mà nhà báo này thì cho là ông không quan tâm thì tôi cũng không có phê bình gì cả. Và đặc biệt bây giờ họ đang ra sức đàn áp các nhà bất đồng chính kiến trước hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 11 tới đây. Họ muốn đảm bảo rằng hội nghị sẽ diễn ra một cách bình yên và suôn sẻ mà không có bất cứ vụ biểu tình hay biến nghị gì về đại về nhân quyền. Họ tưởng như vậy là họ rất mạnh, nhưng để phải dùng đến những biện pháp như thế chứng tỏ họ đang trong một thế rất yếu và rất lo sợ. Tôi nhắc lại, rất yếu và rất lo sợ. Chính cái nỗi lo sợ đó thúc đẩy họ dùng đến những biện pháp rất cổ điển của các chế độ độc tài, đó là tăng cường đàn áp tư tưởng như tuyên truyền, phỉ báng những người đấu tranh, mị dân, mặt khác dùng sức mạnh cơ bắp để đè vào những tiếng nói khác với chính quyền. Bây giờ bản tin này cũng nhắc lại là bắt ngày 29 tháng 9 hay vậy, bắt Dũng Phi Hổ, công an Nghệ An bỏ của chạy lấy người, nó dùng côn đồ nó bắt, mà nó để lại cái xe của công an, để xe hai bánh của công an, ở trong cái xe đó có cả còng và lại có cả bao cao su đấy. Tôi xin vắn tắt bây giờ bài này cũng dẫn lời nói là bắt nhiều người thì chúng ta đã biết rồi, tôi không nhắc lại những người bị bắt trong những ngày vừa qua. Bây giờ bản tin dẫn lời một trí thức phản tỉnh bỏ đảng là tiến sĩ Phạm Chí Dũng đánh giá như sau: cuộc bãi thị biểu tình của bà con tiểu thương chợ An Đông vào ngày 19 tháng 9 là một minh họa mới nhất về phong trào bất tuân dân sự không cần luật biểu tình đang nổi lên ở Việt Nam. Tiểu thương quận 5 đòi quyền lợi chính đáng, đòi minh bạch, yêu cầu trả lời thỏa đáng từ ban quản lý chợ và Ủy ban Nhân dân quận 5 về việc số tiền hơn 200 tỷ đồng họ đóng góp sửa chợ sau 4 năm mà ban quản lý chợ không thực hiện thi công, bắt tiểu thương ký hợp đồng thuê sạp trong khi họ đã mua hẳn sạp trước đó nhiều năm. Rất dễ để nhận ra rằng về mặt tổ chức, cuộc phản kháng này rất quy củ, thể hiện qua đồng phục màu đỏ và các yêu sách in trên băng rôn. Quá trình bãi thị tuần hành và biểu tình có tính tổ chức cao. Cái này cái phê bình cái cuộc đấu tranh của chợ An Đông tôi đã nói rồi, thì tôi lướt qua những chi tiết. Tiếp lời ông Phạm Chí Dũng, phong trào bất tuân dân sự đang lớn mạnh và khởi sắc hẳn. Cuộc trước là nguồn cảm hứng cho cuộc sau. Hay cái này hay. Từ các cuộc biểu tình phản đối chặt hạ cây xanh và tổng đình công của công nhân một số tỉnh Nam Bộ vào năm 2015 đến phong trào biểu tình phản đối Formosa của người dân miền Trung vào 2016, để đến nay không thể không nghĩ đến việc bà con tiểu thương An Đông đã được cánh lái xe phản đối trạm BOT thu phí truyền cảm hứng và kinh nghiệm phản kháng dân sự đối với việc. Tôi nói lại, ông Phạm Chí Dũng nói rằng phong trào đấu tranh dân sự bắt đầu lên cao. Và tôi lướt qua cái bài của ông Phạm Chí Dũng là vì tôi đã bình luận cái bài này rồi. Giờ tiếp tục cái bài của ông giáo giả. Từ đó mọi người không cần biết cái lò của Nguyễn Phú Trọng có đốt được bao nhiêu củi khô, củi ướt sau hội nghị Trung ương 6. Đống củi khô trên thân xác Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ có mồi lửa châm cháy trong thời gian không xa. Không xa hơn lòng mong đợi của hơn 90 triệu người dân trong nước, trong và ngoài nước đang chừng chờ từ giờ. Hôm nay, bức tường tuyên truyền Cộng sản Việt Nam tuy còn dày, nhưng so với 42 năm trước đã có nhiều kẽ hở. Ánh sáng tự do dân chủ theo cuộc cách mạng tin học tràn vào và giúp làm thay đổi nhận thức của một số người. Có thể chưa đủ làm nên một lực lượng cách mạng, nhưng rõ ràng mỗi ngày một đông và sẽ đông hơn. Một ngày không xa, những con nước nhỏ hôm nay sẽ làm nên thác lũ. Tôi rất là đồng ý cái này. Và ông giáo giả cũng dẫn chứng lời bình luận gia Nguyễn Xuân Nghĩa ở đây mà tôi cứ thỉnh thoảng có gặp. Nguyên văn ông nói với Đài Á Châu Tự Do như thế này: Đảng Cộng sản Việt Nam lầm tưởng mình có khả năng linh động để xoay chuyển trước áp lực từ bên ngoài, điển hình là sức ép của Trung Quốc hay những đòi hỏi cải cách ở bên trong, hầu có thể duy trì quyền lực mà không chấp nhận đối lập hay đa đảng như nhiều quốc gia Đông Á khác. Tôi nghĩ là thời của sự lạc quan đó đã kết thúc. Tôi đây là ông Nguyễn Xuân Nghĩa đó, đã kết thúc. Muốn lãnh đạo thì phải có hậu thuẫn chính đáng của quần chúng, tức là sự tham tự do của công chúng, thay vì cứ cầm cái còng một con dấu rồi bị đẩy dần vào chân tường, chế độ bị đẩy dần vào chân tường đó. Nếu đảng không chủ động thay đổi từ trên xuống dưới cho người khác tham gia thì người dân sẽ đòi thay đổi từ dưới lên. Hay cái này, anh không thay đổi từ trên xuống thì dân sẽ từ dưới nổi lên, thay đổi từ dưới lên. Khi ấy người ta sẽ lại thấy hiện tượng đáng sợ của một cuộc cách mạng. Đúng. Và nó tiếp tục, nó là cái áp lực của dân chúng, mà nó tiếp tục, nó thay đổi cái hạt giống đỏ già bằng những hạt giống đỏ trẻ mà nó hy vọng là sẽ. Nhưng mà tôi đã nói rồi, con người xã hội chủ nghĩa của nó từ trên xuống dưới là một con người giả vờ, đạo đức giả. Chỉ cái, nó thay đổi cái bọn hạt giống đỏ mà đã no rồi bằng cái hạt giống đỏ mà chưa no hay là chưa được ăn gì cả, thì khi bọn này ngồi vào cái hệ thống quyền lực rồi thì nó lại sẽ tham nhũng giống như những thằng kia mà thôi. Nó thay đổi cái nọ thì nó vớ phải cái kia. Bây giờ đây là bản tin của Sputnik Việt Nam, Đài Tiếng Nói Nước Nga. Nó ca tụng cái việc mà thay đổi luân chuyển này, nó bây giờ 19 thứ trưởng được trung ương luân chuyển thì chuyển ra sao? Thì trong 19 thứ trưởng và tương ương được trung ương luân chuyển về địa phương đến nay, thì đại hội 12 nó luân chuyển về riêng, bây giờ đến trung ương 6 thì nó phong lên những thằng đó từ trung ương lên từ trung ương, bây giờ nó lên trước cho những thằng đó là những ai? Số 1 là Nguyễn Thanh Nghị của tỉnh Kiên Giang. Nguyễn Thanh Nghị là con của Nguyễn Tấn Dũng đó. Số 2 là Sơn Minh Thắng của tỉnh Sóc Trăng. Thứ 3 là Lê Hồng Quang của tỉnh Tiền Giang. Thứ 4 là Phan Văn Mãi của tỉnh Bến Tre. Thứ 5 là Nguyễn Thị Thu Hà của tỉnh Vĩnh Long. Thứ 6 là Lê Minh Khái của tỉnh Bạc Liêu. Thứ 7 là Trần Văn Sơn của tỉnh Điện Biên. Thứ 8 là Nguyễn Khắc Định của Thành phố Hồ Chí Minh. Số 9 là Lê Thành Long của tỉnh Hà Tĩnh. Số 10 là Nguyễn Hữu Từ của tỉnh Bình Dương. Số 11 là Nguyễn Thị Xuân Thu của tỉnh Thanh Hóa. Số 12 là Lê Xoan Quang Huy của tỉnh Nghệ An. Số 13 là Đặng Thế Vinh của tỉnh Hậu Giang. Số 14 là Nguyễn Văn Thanh của tỉnh Lạng Sơn. Số 15 là Nguyễn Hoàng Hiệp của tỉnh Bắc Cạn. Số 16 là Phạm Gia Túc của tỉnh Cần Thơ. Số 17 là Nguyễn Thị Hà của tỉnh Bắc Ninh. 18 là Dương Văn An của tỉnh Bình Thuận. 19 là Lê Hồng Sơn, và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, và hiện nay không có lên chức gì cả, vẫn giữ đó. Và ngoài ra là có người được bầu là Ủy viên Trung ương khóa 12 là Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, hiện là Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên. Tuy nhiên nhớ rằng Trần Quốc Tỏ là em út của Trần Đại Quang. Trần Đại Quang có 4 anh em là Vinh Quang Sáng Tỏ. Bây giờ nó sợ đến anh Quang mà nó không ngó tới anh Tỏ này thì có khi anh nó vất vả. Còn anh Nguyễn Đình Khang của tỉnh Hà Nam 19, anh này là Đài Tiếng Nước Nga cao tụng. Các bạn nên hiểu rằng trong hệ thống cộng sản, đảng là cái ruột, chính quyền là cái lớp ngoài của cái lõi. Thằng anh đầu tiên đó, mấy anh này là ở chính quyền, thứ trưởng này thứ trưởng kia, mà nó bổ nhiệm vào tỉnh ủy này thì kia, là nó từ cái vòng ngoài nó đi ra vào vòng trong, để xem nó vào vòng trong nó cứu đảng nó như thế nào. Nhưng mà cũng tiếng nói nước Nga thì lại biện bạch cho cái sự thống chung trong lòng rất là tức cười. Nó nói rằng thì tham nhũng ở đâu cũng tồi, ở đâu tồi tệ hơn, ở đâu chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản. Để đại tiếng nói nước Nga nó bảo là đừng có nói cộng sản là tham nhũng, cái cộng sản đời Stalin có tham nhũng đâu, từ khi đi vào kinh tế thị trường nắm có tham nhũng đấy. Thì đó, anh dẫn lời anh Jack Van de Kem đưa thư, một anh tác giả người Nga là anh Jack Van de Kem, chuyên chủ trợ tờ báo South China Morning, và phê bình anh Piotr Svetov tức là gì? Trên thực tế, nếu nói về các phương pháp chỉ huy và chiến dịch vô sản thì chính trong điều kiện này đã làm giảm bớt kiềm chế tham nhũng, nó chế độ cộng sản nó giảm bớt kiềm tham nhũng nữa. Nhiều người Nga cho rằng cuối thời kỳ cầm quyền của Stalin tham nhũng hầu như biến mất, và dưới thời Mao Trạch Đông Trung Quốc là quốc gia ít tham nhũng. Tại vì cả hai thằng này thế mà tỏ ra là tham nhũng thì nó giết nhưng mà nó phê bình khiển thảo hay là khiển trách gì cả. Và anh này cũng phải thú nhận rằng ở Nga tham nhũng bắt đầu phổ biến nhanh chóng sau khi Gorbachev áp dụng một số yếu tố nhất định của kinh tế thị trường. Nào, đi vào kinh tế thị trường là nó giết kẻ thù ở nhà. Gorbachev áp dụng một số yếu tố nhất định của kinh tế thị trường, khuyến khích kinh doanh tư nhân và những hợp đồng hợp tác kinh doanh. Số doanh nhân giàu có càng ngày càng nhiều, còn các quan chức kiểm soát tình hình trong nền kinh tế thì đã bị có thu nhập thấp hơn, vì số thu nhập thấp hơn cho nên người ta muốn nhận được nhiều hơn, và vì thế người ta trở nên dũng. Đây là tôi ghi như thêm. Các doanh nhân bắt đầu mang hối lộ đến họ để nhận bất cứ giấy phép nào. Dần dần toàn bộ dân chúng Nga đã quen với ý kiến rằng ăn hối lộ là điều bình thường. Ngay cả Trung Quốc và Việt Nam đều phát triển tích cực, không riêng gì nền kinh tế quốc dân mà còn cả kinh tế tư nhân bản nhận và tư bản và tư nhân. Và các nhà tư bản có phương pháp làm việc riêng, đạo đức riêng để có được số lợi nhuận càng nhiều càng tốt. Họ sẵn sàng thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội, bao gồm hối lộ quan chức có quyền lực trong nhà nước thực hiện. Trước đây các quan chức cộng sản đã trước đây các quan chức cộng sản đã có tinh thần đạo đức khác, tất cả vì lợi ích của nhân dân, mức lương của họ không vượt quá mức lương của công nhân lành nghề tại Stalin. Dưới thời Liên Xô, các bộ trưởng và ủy viên bộ chính trị không sở hữu bất động sản, các căn nhà vùng ngoại ô và căn hộ của họ thuộc sở hữu của nhà nước và không sánh được với biệt thự sang trọng của các quan chức cấp cao tại Liên bang Nga. Đấy, bây giờ đó, ví dụ bộ trưởng Nga Ulyukayev, người vừa bị bắt vì nhận hối lộ, sở hữu 15 căn hộ và biệt thự ở vùng ngoại ô. Vào những năm 1970, các quan chức cấp cao ở Việt Nam cũng sống khá giản dị đấy, 70 đấy. Có lần tôi đã thấy ông Lê Đức Thọ, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng dùng xe công, nhưng đó là xe Mack, xe hệ mà nhãn hiệu Jiguli màu vàng mà người Nga gọi là đồng xu. Và nhiều người tác giả ở Việt Nam đã thừa nhận rằng ở Việt Nam tham nhũng bắt đầu phổ biến rộng rãi sau khi đất nước chuyển sang kinh tế thị trường. Đã tôi nói đi vào kinh tế thị trường là giết kẻ thù vào nhà. Anh Thành Tứ Bản Đỏ thì chính anh là kẻ thù làm thập chế độ, đừng có đổ thừa cho thế lực thù địch nước ngoài. Bản tin của Sputnik kết luận: mặc dù tham nhũng có mặt dưới cả chế độ chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, tôi cho rằng chính quyền cộng sản có nhiều cơ hội hơn để vượt qua nó. Những người cộng sản có tinh thần đạo đức khác, họ chống lại tính vụ lợi vì công bằng xã hội và sự bình đẳng. Xin nhắc rằng dưới thời Stalin đã tuyển chọn cẩn thận những người được giao chức vụ bộ trưởng trên cơ sở phẩm chất đạo đức và khả năng của người ấy, còn hối lộ hoặc thông qua quan hệ gia đình quen biết thì không giúp được gì. Tôi đồng ý là Stalin là một chế độ khép kín, không phải là xã hội mở, không phải vì kinh tế thị trường, nhưng mà là xã hội khép kín, cho nên anh điều kiện hóa người của anh theo Pavlov được. Bây giờ mở rộng ra, nhưng mà nhất là cái bản tin của Sputnik anh cộng sản sống sót này chứng tỏ rằng anh cũng còn biện bạch, nhưng anh cũng phải công nhận anh đi vào kinh tế thị trường là giết kẻ thù ở nhà. Và đây tôi muốn dùng cái tin tức này làm kết luận cho bài bình luận thời sự của tôi tuần này. Đây là ngày 8 tháng 12 năm 2007, Bô Xít Việt Nam đăng cái tuyên bố về quyền tự do lập hội và quyền tự do biểu tình. Bây giờ chế độ nhà nước nó hứa hẹn với quốc tế như thế nào, nó là viết hiến pháp như là quốc tế yêu cầu, nó nói đủ các thứ danh từ đã đẹp, nhưng mà nó làm những cái luật dưới hiến pháp để nó vô hiệu hóa những cái điều trong hiến pháp. Và cụ thể là quyền tự do lập hội và quyền tự do biểu tình, nó hứa hẹn bao nhiêu lần, nó có một lời cho đến bây giờ không có hai cái việc đó. Và bây giờ các nhà đấu tranh ở trong nước và ngoài nước tổng cộng là 176 vị trong cái giai đoạn đầu, và còn tiếp tục mở rộng cho các người tham gia ký tên ở trên Internet. Cái tài liệu này có tựa đề là tuyên bố về quyền tự do lập hội và quyền tự do biểu tình. Anh không có lập luận thì tôi cứ lập hội và tôi cứ biểu tình như làm gì thôi. Chúng tôi, nguyên văn nha, chúng tôi, các tổ chức của xã hội dân sự và người Việt sinh sống trong và ngoài nước nhận định và tuyên bố về quyền tự do lập hội và quyền tự do biểu tình của công dân Việt Nam như sau. Thì nhé, tuyên bố, chứ không có kiến nghị. Là tôi tuyên bố thì tôi làm. Anh có làm rồi hay không? Tuyên bố anh đàn áp thế nào? Tuyên bố là nhận định điều 25 của Hiến pháp ban hành năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã long trọng ghi nhận các quyền tự do bất khả xâm phạm của mọi công dân Việt Nam. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Đấy, căn cứ vào cái điều 15 đó. Và các đoàn thể này, điều 25 của Hiến pháp đó. Tuyên bố, từ những nhận định trên, chúng tôi, các xã hội dân, tổ chức xã hội dân sự và nghiệp Việt sinh sống trong và ngoài nước cùng tuyên bố như sau. Thứ nhất, quyền tự do lập hội và quyền biểu tình là các quyền công dân thiết yếu, cần được ưu tiên tôn trọng bởi nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đây chính là dân quyền được hiến pháp ghi nhận, chứ không phải được ban cấp bởi bất cứ ai hay bất cứ cơ quan nhà nước nào. Tức là không có chấp nhận cái chế độ xin cho. Thứ hai, các tổ chức xã hội dân sự là thành tố không thể thiếu của một nhà nước pháp quyền hiện đại, bên cạnh các tổ chức chính trị và cơ quan công quyền của quốc gia. Do vậy, nhà nước cần phải thay đổi nhận thức, từ bỏ cái thái độ nghi ngờ và kỳ thị đối với các tổ chức xã hội dân sự do chính người dân tự thành lập và tự nguyện tham gia. Thứ ba, điều 25 của Hiến pháp 2013 nhấn mạnh việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định, nên sự trì hoãn ban hành luật để thực thi các quyền tự do lập hội và biểu tình là hành động vi hiến cố ý và có chủ đích. Thứ tư, yêu cầu Quốc hội xem xét trách nhiệm của chính phủ và các cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ soạn thảo các dự án luật lập hội và biểu tình để có biện pháp xử lý phù hợp và giải quyết dứt khoát nhằm đáp ứng sự trông đợi và tin tưởng của nhân dân. Thứ năm, hiến pháp đứng trên mọi luật và bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào, nên không ai hoặc cơ quan nhà nước nào có quyền tùy tiện ngăn cản công dân thực thi các quyền công dân hiến định của mình. Lập ngày 28 tháng 9 năm 2017, các tổ chức xã hội dân sự và người Việt sinh sống trong và ngoài nước đồng ký tên. Thứ nhất là diễn đàn xã hội dân sự đại diện ông Nguyễn Quang A. Thứ hai là câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng đại diện ông Võ Văn Thôn. Thứ ba, ban vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam đại diện Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng. Thứ tư, diễn đàn Bô Xít Việt Nam đại diện giáo sư Phạm Xuân Yêm và giáo sư Nguyễn Hội Chi. Thứ năm, câu lạc bộ Phan Tây Hồ đại diện ông Hà Sĩ Phu và ông Đoàn Nhật Thồng. Thứ sáu, người bảo vệ nhân quyền The Defenders đại diện ông Vũ Quốc Ngữ. Mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự độc lập đại diện ông Vũ Quốc Ngữ. Hội cựu tù nhân lương tâm đại diện bác sĩ Nguyễn Đoàn Quế và linh mục Phan Văn Lợi. Số 9, báo điện tử Tiếng Dân Việt Media đại diện nhà báo Trần Quang Thành.
Số 10, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền đại diện bà Huỳnh Thục Vy. Số 11, Giáo sư Phú Yên Nghệ An đại diện Linh Mục Đặng Hiệu Nam.
Và dưới đây là danh sách 156 cá nhân, gồm cả một số người trong nước và số người ngoại quốc nữa. Đến đây là hết cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này. Và sau đây là những câu kết luận rất ngắn gọn của tôi cho cái bài bình luận thời sự của tuần này.
Vâng, tôi nhắc lại rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam là một đảng ăn cướp. Và đảng ăn cướp được sự đỡ đầu và nuôi dưỡng bởi phong trào Cộng sản quốc tế do Liên Xô lãnh đạo. Rồi sau đó, sau Liên Xô thì có Tàu Cộng. Và sau khi chi Tàu Cộng với Liên Xô hục hặc với nhau, thì anh Tây Sai ở Việt Nam nó lung lăng qua lăng quăng, lúc thì nó theo tàu nó lên án Liên Xô là xét lại, lúc thì nó sẽ lên theo Liên Xô và nó phản lại tàu, nó cho là kẻ tàu là kẻ thù phương Bắc mà trực tiếp và nguy hiểm nhất. Và đến lúc Liên Xô sụp đổ thì nó phải đi đầu hàng tàu, nó bán nước cầu sinh. Và bây giờ là lúc đầu thì Tàu Cộng với Mỹ là đồng minh làm cho Liên Xô sụp đổ, cho nên miền Nam Việt Nam bị hy sinh để tạo ra cái điều kiện làm sụp đổ đế quốc Liên Xô. Nhưng đến bây giờ thì Tàu Cộng trở thành ra là đế quốc bành trướng nguy hiểm, đe dọa tới sự tồn vong của nước Mỹ. Cho nên nước Mỹ coi thằng Tàu Cộng là kẻ thù không đội trời chung, phải đối phó. Và anh Việt Cộng bây giờ chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Anh khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Nhưng mà anh quên rằng anh có nợ máu với cả Mỹ lẫn Tàu. Anh không cắt nghĩa được cái nợ máu với Tàu. Và bây giờ anh đang cố gắng cắt nghĩa cái nợ máu với Mỹ bằng những cái phim này, phim kia, hội luận này, hội luận kia. Và anh bắt đầu bớt cái đổ thừa cho cái sự sụp đổ chế độ của anh là do thế lực thù địch nước ngoài. Và bây giờ là trong im lặng anh cũng phải nhìn nhận rằng anh là một tổ chức tay sai. Anh đi theo Cộng sản, mà Cộng sản đi vào kinh tế thị trường, anh bị chết chẹt. Và bây giờ anh đi theo kinh tế thị trường đổi mới hay là chết, thì anh lâm vào cái thế rằng anh đổi mới cũng chết, mà anh không đổi mới anh cũng chết. Nếu anh không có tôn trọng cái lòng dân, và là người dân Việt Nam, quốc dân Việt Nam có thể sẵn sàng tha thứ cho anh, nếu anh ý tỉnh ngộ ra và anh tạ tội với quốc dân để anh được xuống cọc an toàn. Mà điều này rất khó xảy ra, vì dù anh có muốn thì ông chủ tàu của anh chưa chắc đã cho anh làm. Và vì cái Đảng Cộng sản nhà các anh đã bị tàu hóa đến cái mức mà cái thiếu tướng Trương Giang Long nó đã tố cáo ra là tàu nó cài người vào nội bộ đảng của anh nên như thế nào rồi. Và ngày hôm nay thì thiếu tướng Trương Giang Long đã bị loại ra khỏi cái hàng ngũ chóp bu của Cộng sản rồi. Thành ra là bây giờ anh Việt Giang Cộng sản, như là một bài bình luận trước đây tôi đã nói rồi, anh đâm ra thế chết chẹt, anh trở đi mắc núi và lại mắc sông. Và anh như là con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt, leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành đảo, leo phải cành cụt, leo vào leo ra. Bây giờ tình hình nước Việt Nam số phận sẽ quyết định, tùy theo là cái mức độ nước Mỹ đẩy lui của nước Tàu vào cái thế bó tay, chịu chết tới mức độ nào, cái chỗ dựa của thằng Việt Cộng mà sụp đổ thì nó không còn cái cành rào hay là cái cành đa để nó leo ra leo vào nữa. Nó sẽ sụp đổ theo. Và nó khôn hồn thì nó buông tay ra khỏi cành đào với cành đa đi, thì may ra nó xuống đất một cách an toàn. Và nếu mà nó không sớm tỉnh ngộ thì nó sẽ không có được hưởng diễn biến hòa bình, mà nó sẽ phải gặp phải diễn biến không hòa bình. Tôi xin hết.